Xuân Sách 1932-2008. Nhà văn Xuân Sách tên khai sinh là Ngô Xuân Sách, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1932 tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Học xong trung học phổ thông, nhà văn Xuân Sách vào bộ đội, phục vụ trong các đơn vị pháo binh. Ông từng làm biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội 1960-1980, phó giám đốc nhà xuất bản Hà Nội, chuyên viên nhà xuất bản Đồng Nam 1981-1986, chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1987-1999. Ông mất tại Hà Nội năm 2008. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, truyện 1964; Mặt trời quê hương, tiểu thuyết 1971; Phía núi bên kia, tiểu thuyết 1977; Rừng bên sông, tiểu thuyết 1984; Cuộc hôn nhân bị đánh tráo, tiểu thuyết 1991; Cô giáo làng, truyện ngắn 1962; Đêm ra trận, truyện ngắn 1974; Người ơi người ở lại, truyện ngắn 1995; Con suối mặt gương, thơ 1974; Trong lửa đạn, thơ bút danh Lê Hoài Đăng 1976; Nơi đi và đến, thơ 1979; Đường xa, thơ 1986; Chân dung nhà văn, thơ 1992. Xuân Sách là một nhà văn suốt đời phục vụ trong quân đội. Hình ảnh người chiến sĩ hiện lên trong tác phẩm của ông rất dung dị, chất phác nhưng tràn đầy lý tưởng. Ông là một nhà văn từng trải, có bút pháp vững vàng. Một số tác phẩm của ông, cả văn xuôi và thơ, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng là một tác phẩm tiêu biểu của Xuân Sách. Những năm tháng kháng chiến chống Pháp đầy hào hùng đã được tác giả phản ánh một cách sinh động trong tác phẩm. Những nhân vật thiếu niên anh hùng mà bình dị hiển hiện trước mắt bạn đọc thật đáng yêu, để lại những dấu ấn khó phai mờ. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một chương đặc sắc của tác phẩm. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng. Đã lâu rồi, hôm nay Phát mới cưỡi trâu ra đồng. Đêm qua đổi gió, hôm nay bầu trời xám như chì. Tuy vậy, được nằm lăn ra giữa bãi cỏ, giang tay giang chân ra ngắm bầu trời thì thật thích thú. Gió lạnh lạnh gợi những ký ức xa xôi quyến luyến. Ngọn cỏ mơn man vào da thịt, làm ngứa ngáy một cách dễ chịu. Lại được hít thở mùi cỏ non quen thuộc, Phát nhớ lại ngày đội nhi đồng cứu quốc vác cờ xuống đây dự meeting. Vô vàng là cờ, những lá cờ to bằng vải, có lá màu đỏ thắm, có lá màu hồng điều, những lá nhỏ bằng giấy và những ngôi sao nhuộm nghệ vàng tươi. Lá cờ tổ quốc sao mà đẹp đến thế, khiến ta yêu ta nhớ. Bây giờ chỉ thấy cờ tam tài và cờ ba que, lá cờ của chúng nó mà Phát phải chào mỗi buổi sáng thứ hai ở trường học. Bố nói đúng, thà đi chăn trâu còn hơn đi chào cờ Tây, hát bài Tây, học tiếng Tây, những bài học nhảm nhí. Bao giờ độc lập, buổi chào cờ đầu tiên ở trường, Phát phải hát bài chào cờ đến khản cổ mới thôi. Cờ pha máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Phát đang nhẩm bài hát thì một hòn đất rơi bịch ngay bên cạnh. Phát dùng dậy và thấy Hoang đang nắp sau con trâu. Phát vui vẻ kêu to: "Lại đây thằng quỷ sứ, tao đang định hỏi tội mày đây." Hoang cúi lơm khơm, luồn thoát dưới bụng con trâu như người làm xiếc và nhảy lại đè Phát ngã xuống. Phát gỡ tay bạn ngồi dậy: "Sao hôm nay mày đú đỡn thế? Mày đi đâu?" Hoang vỗ vào cái giỏ đeo bên hông: "Bắt ốc, mày bỏ học rồi à?" Mặt Hoang dịu hẳn lại, cặp mắt như dài ra: "Sao mày biết?" "Thằng Thuộc nói với tao, hai đứa chúng mày cùng bỏ học hả?" "Đúng, lẽ ra phải bỏ từ lâu rồi." Khoan đồng tình. Phải, tao cũng cút ngay lập tức. Đầu thằng Thuộc còn sưng vù lên vì bị đòn, thì giáo gì mà đánh học trò như thế. Phát nhằn nhằn một cọng cỏ. Thôi, nói chuyện khác. Có phải hôm nọ anh Bác về làng gặp mày mà mày giấu tao phải không? Tôi đừng vờ nữa, tao biết rồi. Mày tưởng hôm mày gặp anh ấy ở vườn mà tao không biết hay sao? Khoan gật đầu. Mày tin lắm, tao có giấu mày đâu. Hôm nay tao biết mày ra đây nên tao đi theo để nói cho mày biết đấy. Đội ta được thành lập lại. Phát nói ngay. Mày không quên tao chứ? Sao lại quên? Tao gặp mày là đứa thứ nhất. Trong xóm ta, tao nghĩ đến mày, thằng Lũy, còn những đứa khác sẽ nói sao. Ban đầu, đội hãy cần ít người đã cho chắc. Mày nói đúng. Mày biết chuyện thằng Lũy, thằng Thuộc rủ nhau đi lấy trộm đạn của chúng nó bị thằng đội trưởng Mặt Đỏ bắn không? Hoang ngạc nhiên. Bao giờ? Cách đây 3 hôm. Cũng may thằng đội hôm ấy đang đi bắn chim nên đạn nó bắn chỉ là đạn ria, gồng đến mấy viên đạn vào mông thằng Lũy nhưng không việc gì. Ai bảo chúng nó làm? Chẳng ai bảo. Thằng Thuộc tinh ranh lắm. Chúng nó đã vớ được nhiều đạn. Chúng nó rủ tao nhưng tao chưa theo vì chẳng biết làm như vậy có đúng không. Hoang cầm lấy tay Phát, lắc mạnh. Mày phải nói ngay với chúng nó là đừng tự tiện làm như thế nữa. Muốn làm gì phải được phép. Hoạt động bây giờ không phải việc chơi đùa đâu. Nếu tổ chức lại đội thì chúng nó phải theo đúng kỷ luật. Hoang đứng dậy. Tao báo trước cho mày biết, tối về tao sẽ nói thêm. Bác kéo Hoang ngồi xuống. Mày ngồi lại đây với tao một lát nữa. Cả hai ngồi im lặng, cùng cảm thấy một điều quan trọng đến với mình. Cảm thấy tình gắn bó thân thiết, cùng có một cảm giác lâng lâng mà sâu kín nhưng lại chưa nói ra được. Một lát sau, Hoang ôm lấy Phát, thụi vào bụng bạn, cười toét cái miệng rộng để lộ hàm răng đều đặn trắng bóng, rồi nhảy qua bờ cỏ, lủi xuống ruộng lúa. Con trâu đang gặm cỏ giật mình, cất đầu lên nhìn, rồi kêu lên một tiếng nghé ọ. Hai cánh mũi nó phập phồng, đôi mắt đôi sừng một cách thích thú. Lược hết sức buồn bã về ngày tháng phải bó tay im lặng. Từ khi bọn Pháp chiếm đóng, đội thiếu niên ngừng hoạt động. Lược thấy lòng luôn canh cánh. Lược là đội trưởng, Lược chỉ còn giữ được trong tay một lá cờ, một số phù hiệu và một bản danh sách đội. Lược gói tất cả lại, cho vào một ống sắt gắn sáp cẩn thận rồi đem chôn. Lược biết những thứ đó không thể để lọt vào tay địch, và một điều quan trọng là trong thâm tâm Lược vẫn nghĩ là sẽ có ngày dùng đến. Đôi lúc Lược phát ra một kế hoạch thử tìm gặp các bạn đội viên bàn bạc xem sao, nhưng rồi Lược lại xóa bỏ cái ý định ấy đi vì Lược chưa hình dung được rõ ràng công việc. Chưa rõ thì Lược không làm. Trong đội, Lược lớn tuổi hơn các bạn, nhưng người Lược choắt đi vì những công việc nặng nề trong gia đình. Bố Lược đau ốm luôn, không xốc vác làm lụng gì được. Chị gái lớn đi lấy chồng, hai đứa em còn nhỏ. Thấy Lược cứ bần thần, mẹ Lược thì thầm với con. Này, mày đừng có bếp xếp gì về cái chuyện mày làm đội trưởng trước kia đấy. Lược nói với mẹ, thế U bảo con làm gì bây giờ? Làm gì thì U chẳng biết, nhưng cái cung cách này xem ra chúng nó đang đánh hơi tìm kiếm tất cả những cán bộ trong làng đấy. Con có phải cán bộ đâu mà U lo. Không cán bộ lớn thì cũng cán bộ nhỏ. Thế không phải mày đứng đầu lũ trẻ à? Dễ trẻ con rồi chúng nó tha đấy. Nhưng cứ im lìm mãi thế này thì con chán lắm U ạ. Bà mẹ giấu tình cảm âu yếm đối với con, nói sẵn. Mình mày thì làm nên trò trống gì? Các anh các chị ấy bây giờ cũng mỗi người bạc đi một nơi rồi. Cứ yên tâm làm ăn xem sao đã. Dễ vô cớ mà chúng nó giết cả làng đi ư? Liệu có yên tâm làm ăn được với chúng nó không? Ruộng nhà ta được vài sào đã bị chúng nó rào dây thép gai rồi bỏ hoang đấy. Con lo sau này các anh ấy hỏi con, nào chú đã làm được những gì, thì con biết trả lời làm sao. Rồi U sẽ trả lời các anh ấy cho. Bố thì đau ốm, công việc trông vào con. Lược hiểu mẹ. Trước kia dù bận rộn, mẹ vẫn giúp đỡ Lược để Lược được hoạt động dễ dàng. Có hôm, Lược không muốn để đội đến họp ở nhà mình vì sợ bận đến mẹ. Lược bị mẹ trách. Mày tưởng U phải nấu ấm nước thì vất vả lắm hay sao? Có chúng nó đến, thêm vui cửa vui nhà. Dễ phải nhà ai chúng nó cũng đến cả đâu. Bà có niềm kiêu hãnh, vui sướng thầm kín khi được trông thấy con mình chững chạc, nói trước đội. Bà lắng nghe từng câu, từng tiếng của con mình. Lúc ấy bố Lược nằm giường bên mà ho lên thì bà vội vàng đến nói nhỏ, ông làm sao thế? Ông chồng hiểu ý vợ nên cố nén cơn ho hoặc đi ra ngoài. Hiện nay thì bà lo lắng thật sự. Cái địch ồ ạt kéo đến nhanh chóng, những hành động khủng bố dã man đầu tiên của địch gây cho bà cũng như những dân làng một nỗi hãi hùng. Thấy con băn khoăn không được hoạt động, bà cũng áy náy. Nhưng cho con cái hoạt động lúc này thì quả là một sự thử thách lớn lao đối với bà. Có một buổi chiều mưa nhớp nháp, Lược đi làm đồng về buồn rười rượi, chẳng thiết ăn uống, vào bếp ngồi. Bà hỏi con, lại có chuyện gì đấy? Lược ngước cặp mắt nhòe lệ. U có nghe tiếng súng vừa rồi đấy không? Bà thở dài. Nghe nói nó bắn người mình. Vâng, nó bắn ở bãi Mã Lách. Ngồi trong lũy tre, con nơm thấy hết. Các anh ấy U còn lạ gì, thường đến nhà ta đấy. Anh Lực ở Xuân Đài, anh Dục ở Thịnh Lan và anh Tác ở Bà La. Khi anh Tác hay quấy nhộn ấy phải không? Vợ vừa đẻ được đứa con trai xong. Vâng, anh Tác ấy. Chúng nó đào sẵn một cái hố. Một thằng cầm súng chỉa vào ngực anh Dục. Hắn bước từng bước, làm anh ấy cứ lui dần, để cho trượt chân, rơi xuống hố. Lúc ấy, hắn mới nổ súng. Đến lượt anh Lực, anh ấy không lùi nữa. Anh tiến thẳng về phía thằng cầm súng, nói to. Tao không lùi, tao không sợ, mày cứ bắn đi, đồ dã man, nhân dân sẽ trả thù cho tao. Nó phải lùi lại, rồi mới bắn 3-4 phát liền. Trong lúc ấy, anh Tác nói, phải thế Lực ạ, cho các quan lớn biết gan trai đình bản. Cậu trông các quan lớn rung lên rồi đấy. Đêm hôm ấy, Lược thao thức mãi. Lược đào cái ống sắt chôn dưới nền nhà lên, trải thẳng lá cờ ra, rồi dở tờ danh sách đội, nhẩm tên từng đội viên của mình. Lược tự căn vặn, làm gì bây giờ đây? Bao giờ thì nhân dân trả thù được cho các anh ấy? Cuối cùng, một ý nghĩ nảy ra làm cho Lược hăm hở. Tìm đến khu du kích, ở đấy thế nào cũng tìm được người của mình. Riêng ý nghĩ này thì Lược giấu mẹ. Lược không muốn mẹ thêm lo lắng. Nhưng Lược chưa kịp thực hiện ý định tìm đến khu du kích thì đã có người tìm đến Lược. Chị gái đến thẳng nhà Lược và Lược được gặp anh bác. Từ đấy, Lược bắt đầu bước vào cuộc đời mới, không còn những ngày buồn tẻ nhẫn nhục, nhưng cũng vô cùng gian nan, đầy thử thách. Trong đám trẻ chăn trâu ở làng đình bản, đứa nào cũng biết hút và sợ hút. Hút có một mơ ước duy nhất nung nấu trong lòng là được làm tướng, được chỉ huy ít nhất 10 vạn quân. Và hút sẽ theo họ Nguyễn của mình lên một lá cờ lệnh, cầm trong tay một thanh kiếm. Hút khỏe mạnh và ngổ ngáo. Hút thường đứng thẳng trên mình trâu, cành lá cắm đầy người, chia bọn trẻ thành hai phe đánh nhau, và bao giờ Hút cũng đem lại phần thắng vinh quang cho phe mình. Hút bắt đối phương phải chắp tay, cúi đầu, nói, thưa tướng quân, chúng tôi xin hàng phục. Và với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, Hút thực sự xúc động. Ta tha chết cho các ngươi, từ nay các ngươi không được xâm phạm đến bờ cõi gian sang của ta nữa. Nếu không, ta sẽ làm cỏ, không tha một móng. Từ ngày bọn Pháp đến chiếm đóng, thì cái mộng làm tướng của Hút càng rõ nét. Có những hôm, Hút ngồi suốt một buổi, vẽ ra những bản đồ, bày ra những thế trận chiến đấu. Đâu là tiền quân, hậu quân, đâu là những trận giáp lá cà, múa gươm, phá vòng vai giặc. Anh trai Hút đi bộ đội, Hút rất quý mến anh nhưng không hiểu sao, Hút vẫn nghĩ anh ấy không thể làm tướng được. Khi còn ở nhà, anh ấy chẳng hiểu gì về trận thế của mình cả. Đôi lúc, anh ấy còn phết roi vào đít Hút vì những trò chơi mà anh ấy cho là nghịch ngợm, trẻ con. Đi ra đường gặp bọn lính hay sĩ quan địch, Hút đều hiên ngang bước thẳng, không hề sợ hãi. Hút nhủ thầm, chúng mày đợi đấy, tao sẽ cầm quân đánh tan chúng mày, giải phóng đất nước. Cái thứ quân lính như chúng mày, có ra gì? Xe tăng, đại bác ư, chúng ta sẽ biến những thứ đó thành đất hết. Hút ước một ngày nào đó sẽ học được những phép lạ của một vị tiên trên ngọn núi cao mây phủ. Nhưng rồi một hôm, Hút được nếm mùi thất bại cay đắng. Hút cố quên cái chuyện không lấy gì làm hay ho đó, nhưng không thể nào quên được. Chiều hôm ấy, Hút đánh trâu về làng. Hút vẫn đứng thẳng trên mình trâu, một tay cầm thanh tre, đôi mắt nhìn thẳng. Bọn lính đang đứng chơi ở cửa đình, thấy Hút về, liền vây lấy làm trò đùa nghịch. Một thằng nói, này oắt con, hãy đứng như thế rồi cúi mình xuống chào các anh đi xem nào. Thế này này, hắn ra hiệu, một tay để vào ngực, đầu cúi xuống. Hút mặt chúng, vẫn đánh trâu đi thẳng. Nhưng một tên lính đã đứng ngăn lại. Con trâu hết mũi lên, co chân trước tránh sang bên. Một thằng đứng phía sau chọc cái gậy vào bụng trâu. Con trâu giật mình, nhảy lồng lên, quật Hút ngã xuống như trời giáng. Bọn lính vây quanh, cười hô hố. Hút gượng dậy, căm tức nhìn chúng. Nhưng biết làm sao được, thanh tre cầm ở tay đã gãy đôi. Nó không phải là thanh kiếm chém đầu giặc trong nháy mắt. Hút nhổ đất ở trong miệng ra, rồi lủi thủi về. Khắp người đau như dần, nhưng trong lòng còn đau khổ hơn. Hút tự hỏi thầm, bao giờ mình sẽ có 10 vạn quân? Rồi Hút hiểu ra cái mơ ước đó quá xa xôi và có lẽ cũng chẳng bao giờ thực hiện được. Điều gần gũi hơn là sẽ xin vào du kích. Hút thực hiện ngay ý định đó, một mình hăm hở tìm đến khu du kích. Xuống đến Phù Ninh, Hút bối rối, biết tìm gặp ai ở đây, Hút chẳng quen ai cả. Hút đi quanh trong làng, lòng buồn bã, áy náy. Thỉnh thoảng Hút lại ngó vào nhà này, nhà kia, Hút nhận thấy ở đây khác hẳn ở làng mình. Rào dậu kín mít, nhiều hầm hố, đường làng sạch sẽ. Hút thấy một người đang ngồi vót chông ở hiên nhà. Hút cho rằng người vót chông này phải là du kích. Hút định đánh bạo bước vào, nhưng một con chó sồ ra làm Hút giật mình, vội lủi nhanh. Đi khuất, Hút xấu hổ tự dằn vặt mình, tại sao lại đi sợ một con chó? Hút đi loanh quanh đến một cái vườn vắng vẻ sau chùa. Bỗng có 3-4 đứa trẻ ở đâu nhảy ra, không cần hỏi, chọc ngay lấy Hút. Hút cựa quẩy nhưng không thoát nổi. Hút bị chúng nó trói. Bọn trẻ lẳng lặng kéo Hút vào sân chùa. Một đứa lớn trong bọn nói, chúng tao theo dõi mày từ lâu, mày đến đây rình mò cái gì? Mày tưởng thoát được tay chúng tao à? Thằng Việt Giang, khai ra. Hút uất người, nói to, chúng mày nói láo, tao không phải là Việt Giang. Thế mày là gì? Tao là thằng Hút ở đình bản. Chúng tao chẳng biết thằng Hút là đứa nào, mày xuống đây làm gì? Hút vẫn ương ngạnh, tao làm những việc quan trọng, không thể nói với chúng mày được. Chúng mày mời người chỉ huy du kích ra đây, tao sẽ nói. Không cần đến anh chỉ huy nói chuyện với mày. Hút vội hỏi đứa vừa nói, mày vừa nói anh chỉ huy là anh gì đấy? Đúng, mày là thằng mật thám rồi. Nếu mày không khai ra, chúng ta sẽ có cách. Cách gì? Hút vờ như không quan tâm đến điều ấy. Cách gì à? Có thể thả mày xuống ao chùa. Tao biết bơi, tao không sợ. Trói thế kia mày còn bơi gì? Tao vặn tay một cái là dây đứt hết. Mày vặn thử xem nào. Lúc nào cần, tao sẽ vặn. Nhưng tao không phải là Việt Giang.
Chúng mày trói tao là láo toét. Tòa án cách mạng sẽ xử tội chúng mày về việc làm vô lý này.
Câu nói của Hút có tác dụng đối với bọn trẻ. Chúng kéo nhau ra xa chỗ Hút để rồi thì thầm điều gì đó. Lúc này, Hút mới thấy tình thế thật là gay go. Chúng nó sẽ trói mình tới bao giờ? Chẳng có người lớn nào đến đây cả. Hay là van xin chúng nó? Không, làm thế chúng nó sẽ khinh. Thôi, chẳng việc quái gì phải lo nghĩ. Những người anh hùng lúc nhỏ thường hay lận đận, gặp phải tai ương. Đinh Bộ Lĩnh lúc còn đi chăn trâu, chẳng bị chú đánh cho quắn đít là gì. Bọn trẻ cử một đứa chạy đi báo. Một lát sau có người đến. Khi người ấy bước vào sân chùa, Hút vui sướng reo lên: "Anh Bác!" Anh Bác vội cởi trói cho Hút và nói với bọn trẻ: "Các cậu trói nhầm người mình rồi. Lần sau phải đi báo cho anh biết ngay nhé." Hút nói: "Em bảo chúng nó đi gọi anh từ lâu kia đấy." Một đứa nói: "Nó không phải việc gian chứ anh?" "Không." Bọn trẻ thấy công việc của mình đến đây là xong, liền kéo nhau tản đi. Một đứa lại gần Hút, ghé sát vào tai: "Xin lỗi cậu nhé, tớ là thằng Giao ở Phù Ninh." Còn lại Hút và anh Bác, hai anh em ngồi xuống thềm đá. Hút nói với anh Bác mục đích của mình xuống đây. Anh Bác ngồi lặng đi suy nghĩ một lúc, rồi nói với giọng hơi buồn: "Em cứ về đi đã, rồi các anh sẽ tìm đến gặp các em sau. Cũng không lâu nữa đâu. Thế anh có đồng ý cho em vào du kích không? Em rất khỏe và cũng có gan cốc tía đấy anh ạ."
"Rồi, em sẽ được vào."
"Thế thì em ở luôn dưới này thôi, vì trên làng làm gì có du kích. Ở đâu rồi cũng có, nhưng em không được nóng vội và phải biết giữ mồm giữ miệng."
"Điều đó thì em biết. Lúc nãy chúng nó trói em, còn dọa vứt em xuống ao, thế mà em có chịu nói đâu."
Anh Bác cười: "Cậu không nói thì chúng nó ném xuống ao thật đấy. Xuống đây thì lại phải nói thật chứ. Ta đánh lừa giặc, chứ sao lại đánh lừa mình. Đừng trách chúng nó, đấy là chúng cảnh giác đấy."
"Em biết. Thế bao giờ anh về làng? Các anh đi hết cả."
"Rồi anh sẽ về." Anh Bác đưa Hút ra đầu làng, rồi anh em chia tay. Anh dặn Hút: "Em không phải xuống đây nữa, cứ bình tĩnh chờ đợi. Về nhà cũng đừng kể chuyện hôm nay xuống đây nhé, rồi sẽ có việc giao cho em làm." Ngày tháng trôi qua, Hút đã liên lạc được với du kích và bắt đầu hoạt động. Bây giờ Hút đã chín chắn hơn. Hút đã thấy chán cái trò đứng nghênh ngang trên mình trâu, cắm đầy lá mà họ hét. Hút thấy đó quả là trò trẻ con. Sự thay đổi của Hút làm cho bọn trẻ ngạc nhiên. Hút cũng cảm thấy mình đã lớn hơn trước nhiều, mặc dù thời gian chưa bao lâu. Phiên chợ chiều ở cạnh đình đã lác đác có người đến họp. Mấy bà hàng bánh đa ngồi thập giữa hai thúng bánh quay cót đang quạt than trong một cái vung đất để ngửa, than nổ lép bép. Mấy cô hàng xén bày những khay gương xuống nền lều, thắp tịch những túm khăn, những túm vải rút xanh đỏ đủ màu. Hoàng đeo cái giỏ bên hông, đầu đội cái nón rách, ngồi dựa vào cột lều ở cuối chợ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chung quanh như chờ đợi người nào đó. Ngồi một lúc buồn tay, Hoàng cầm cái que gạch vào chân cột lều rêu móc thành những chữ: "Thà chết không làm nô lệ, giết giặc trừ gian." Cảm thấy thích thú những dòng chữ đó, Hoàng nảy ra một ý nghĩ: sao mình lại không viết những dòng chữ này lên bờ tường đình kia, lại để cho giặc ngoệt ngoạc viết lên đó những dòng chữ hết sức láo xược và vẽ những hình vẽ thô tục bẩn thỉu. Hoàng đang miên man suy nghĩ về những dự định đó thì Hút đến. Trước kia Hoàng vẫn thường cay cú với Hút vì những nỗi nhục thua trận ở ngoài đồng. Đã lâu rồi, hôm nay Hoàng mới lại được gặp Hút. Nó vẫn đen thui và béo khỏe. Hút vào lều, trông thấy Hoàng liền hỏi một cách sách mé, giọng bề trên: "Chú mày đi bắt cua đấy à, dạo này trâu để đâu?" Hoàng vẫn nể sợ Hút, dịu giọng trả lời: "Nhà tớ chỉ còn một gốc trâu, bốn nhà chung nhau,
4 ngày tớ mới phải đi chăn một lần. Út không bắt chuyện với Hoang nữa, mà nhìn quanh có vẻ nóng ruột chờ đợi. Còn Hoang thì liếc mắt nhìn nó, nghi ngại. Út níu hai tay vào xà ngang, đu bổng người lên, làm cho cái lều kêu răng rắc, chực đổ ập xuống. Rồi hút bảo Hoang: "Mày bắt cua thì đi đi, chứ còn ngồi đây cho móc giỏ ra à?" Hoang đáp: "Tớ còn đợi mấy đứa cùng đi." "Cứ đi dần đi có phải hơn không? Bắt cua mà cũng phải có bạn kia đấy. Tao ở đây, có đứa nào đến tao bảo cho. Mày không phải ngồi đợi mất công." Hút liến láu: "Này, tao chịu làm tay sai cho mày còn điệu bộ gì nữa. Mày không phới đi cho rồi hả ông tướng con, luôn luôn chịu đầu hàng." Hút cười vang. Hoang nghĩ thầm: "Quái, sao cái thằng này cứ giục mình đi? Hay nó biết việc chị gái hẹn gặp mình ở đây mà định phá?" Hoang nói: "Cậu đi đâu thì đi, mình ngồi đây thì có mất gì của cậu đâu." Hút sấn sổ giơ nắm đấm trước mặt Hoang: "Mày lại bướng với tao hả Hoang? Nếu mày có chịu nổi quả đấm nghìn cân này không?" Vừa lúc ấy có thêm hai đứa đi đến, Thiết ở xóm Hạ và Lược ở xóm Thượng. Lược gạt quả đấm của Hút đi và nói: "Đừng dở cái lối bắt nạt người khác ấy đi, có giỏi thì mày giơ nắm đấm trước mặt thằng lính kia kìa." "Tao sợ gì đứa nào?" Hoang không muốn gây sự, lại thấy chúng nó đến đông, liền lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi lều. "Thôi, không thể gặp chị ấy ở đây được rồi. Chẳng biết mấy thằng quỷ này ở đâu lại dẫn xác đến." Hoang định đi về phía đầu chợ, nhưng vừa bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc phía sau. Hoang quay lại thì đã thấy chị gái ở trong lều, ba đứa đang xúm quanh thúng ổi của chị. Hoang còn đang ngập ngừng thì chị gái đã tươi cười vẫy gọi Hoang vào. Chị kéo tay Hoang vào trong lều: "Ăn ổi đi." Chị nói to: "Các cậu bới vừa chứ, dọc hết thúng ổi của người ta rồi, mua gì mà chọn khiếp thế?" Chị ngồi xuống nói nhỏ: "Có lẽ các cậu chưa biết nhau." Chị mỉm cười ý nhị: "Cánh tà cả đấy mà. Vừa rồi Hút định gây sự với Hoang phải không? Bỏ cái lối bắt nạt anh em nhà đi nhé." Vừa nói chị vừa cốc nhẹ vào đầu Hút. Hút cười khì khì nhìn Hoang. Chị gái nói tiếp, giọng nhỏ hơn: "Tối nay cả bốn cậu xuống lăn lòng chảo, các anh ở Phù Ninh sẽ về gặp. Biết thế thôi, đừng hỏi vội, hết sức giữ bí mật. Lúc đi, mỗi cậu phải đi một đường và tìm cách tránh bọn lính gác, nhớ chưa nào? Chị phải dặn chung thế này để lúc các cậu đi đã biết nhau, khỏi xảy ra lôi thôi như vừa rồi." "Có thế thôi." Rồi chị lại nói to: "Trả tiền đi, để người ta còn bán cho người khác chứ, bán cho các cậu đến lỗ vốn mất thôi." Chị sắp gánh và dúi cho mỗi đứa hai quả ổi chín ửng. Chị quẩy gánh đi ra, vạt áo sau lưng chị ướt đẫm mồ hôi. Hút vừa ăn ổi vừa nói với Hoang: "Tại cậu chẳng nói cho tớ biết, nhưng mà cũng hay đấy nhỉ. Chính tớ cũng chẳng nói cho cậu biết, té ra lại cùng cánh ta cả. Thế thì thú quá rồi còn gì. Cậu quên cái chuyện vừa rồi đi nhé." Hút ôm ngang lưng Hoang nhấc bổng lên: "Mày nhẹ lắm Hoang ạ." Lăn lòng chảo ở trên một cái cồn đất rộng và tròn giữa cánh đồng, về phía đông làng Đình Bản và gần giáp với khu du kích. Ở giữa cồn, đất trũng xuống như lòng chảo, vì vậy mới mang tên ấy. Các cụ bảo rằng lăn lòng chảo là một cái lăng chính trong 8 cái lăng của Lý Bát Đế, mộ của 8 ông vua nhà Lý. Nhà Lý xuất xứ ở Đình Bản từ thời ông vua đầu tiên là Lý Công Uẩn, nên các vua chúa sau chết đi đều mang về đây chôn. Tương truyền lăng lòng chảo là mộ của Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ. Mộ của 8 ông vua ấy còn lại vết tích bây giờ là những cồn đất mang hình thù khác nhau, tùy theo hình thù đó mà đặt tên. Nhưng bây giờ còn lại rõ nhất chỉ có 2 lăng: lăng lòng chảo và lăng con voi, cách nhau hơn 100 thước. Còn nhiều câu chuyện ly kỳ về những cái lăng đó. Người ta nói bên dưới cồn đất lòng chảo này là một cung điện nguy nga, trên thế gian này chưa dễ ở đâu có. Đấy là một cung điện có những cây cột chạm rồng, những viên ngọc đủ màu sắc, những gian nhà sâu thăm thẳm, những chiếc đèn lồng sáng lung linh,
nghĩa là tất cả những gì chói lọi vàng son mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Cây đình trên mặt đất của làng nếu đã là một công trình hết sức đẹp đẽ, thể hiện trí óc tuyệt vời và bàn tay khéo léo của ông cha từ bao đời trước, thì cái cung điện dưới đất kia nhất định phải đẹp hơn, vì người ta không được nhìn tận mắt, sờ tận tay, tha hồ mà hình dung ra muôn màu muôn vẻ khác nhau. Có người còn nói rằng chính mắt đã trông thấy một cuộc rước rất linh đình, có vô số đèn lồng bằng lụa, từ lăng con voi về lăng lồng chảo, giữa đêm 30 Tết một năm xa xôi nào đó. Nghe rõ cả tiếng trống đồng, tiếng sáo véo von và thoang thoảng một mùi sen ngào ngạt. Đã có khối đứa chăn trâu đêm rủ nhau đến đấy ngủ, mong được trông thấy cuộc rước đèn nhưng chưa bao giờ mãn nguyện cả. Lăng ở gần khu du kích, ta thường lấy chỗ đó làm nơi hội họp bí mật, liên lạc khu du kích với vùng bị chiếm. Nơi này vừa vắng vẻ kín đáo, lại vừa trống trải, có thể quan sát được chung quanh dễ dàng. Hoang đến nơi hẹn sớm nhất. Hoang nằm ở mép cồn đất trong về làng. Những xóm nhà dân ở tối đen, còn mấy xóm kia ánh đèn điện sáng xanh lấp loáng sau những lùm cây lá. Hoang ao ước bao giờ đánh đuổi hết giặc, làng mình cũng thắp điện như thế. Chao ôi, lúc ấy Hoang có thể suốt đêm không ngủ, chạy nhảy quanh đường làng, lấy giấy bóng xanh đỏ bọc lên những ngọn đèn kia thành nhiều màu sắc. Lúc ấy có thể đọc sách, đánh bài, đánh đáo ở sân đình dưới những ngọn đèn sáng ngời. Nhưng phải dẹp những mơ ước ấy lại đã. Hoàng chăm chú nhìn. Hoàng đã quen với bóng tối, đã phân biệt được những bờ ruộng, những tảng đất cày vỡ xám trắng, và cuối cùng là những cột rào dây thép gai. Những mắt gai cứa vào cả vài ngôi sao xanh lẻ loi trên nền trời đen thẳm xa xăm. Hoang chợt nhìn thấy một bóng người đang đi lơm khơm theo bờ ruộng hướng về phía mình. Hoang đoán là Húc, vì cái dáng đi tuy lơm khơm mà vẫn còn cao ngỏng thế kia. Chết chưa, nó đi lộ quá. Nếu có một tên lính nào cũng nằm như thế này thì hắn sẽ trông thấy. Hoang lo lắng, bàn tay giơ lên ra hiệu như muốn ấn thấp cái bóng kia xuống, nhưng vô ích. Làm sao cho người kia nhìn thấy Hoang được? Hoang nhìn về hướng khác để xem có trông thấy bóng ai nữa không. Nghĩ đến lượt, Hoang vẫn mến phục người đội trưởng cũ của mình. Hôm nay nó dự họp ở đây là lẽ dĩ nhiên. Hoang còn thích thú nữa vì lại được hoạt động cùng với lượt. Còn thằng Hút ngổ ngáo thì sao? Ừ, cũng cần những đứa có sức khỏe như nó. Có nó có thể quật nhau với tay. Chứ dễ nó sợ à. Riêng Thiết thì Hoang không thấy có gì đặc biệt. Nó hiền lành, đứa nào bắt nạt cũng chịu. Nó chỉ được có hai bàn tay khéo léo vô cùng. Con nhà thợ mộc có khác. Nhưng đánh giặc, liệu có cần đến cái khéo tay của nó không? Chẳng lẽ để nó đẻo súng gỗ hay sao? Nhưng chị gái đã chọn nó, chắc chị biết nó làm được việc. Có phải đâu chị ấy cứ gọi bừa đi. Có bao nhiêu đứa mà chị ấy chỉ gọi có 4 thằng. Nhưng Hoang lại nghĩ, giá chị ấy chỉ gọi mình và lượt thì vẫn hay hơn. Hai đứa sẽ chia nhau về, nói lại với chúng nó. Như thế thì thằng Hút sẽ không còn lên mặt đàn anh với mình được nữa. Khi Hút từ dưới ruộng nhảy phốc lên cồn đất ngay trước mặt Hoang, Hoang liền giơ tay túm lấy chân nó, làm nó hoảng, suýt kêu lên. Hoang hối hận vì trò chơi dại của mình. Lượt và Thiết cũng từ phía sau vòng đến, tiếp đó là anh Bác và một người nữa. Từ hôm gặp anh Bác ở cái vườn gần tháp canh đến nay, Hoang mới gặp lại anh. Hoang vội hỏi anh như chuyện mới xảy ra hôm qua, chứ không phải cách đây mấy tháng. Có phải hôm ấy chúng nó bắn anh không? Anh Bác nắm chặt tay Hoang. Không, chúng nó bắn vu vơ thôi. Lâu nay anh không về làng được, rất nhớ các cậu. Anh quay lại, chỉ vào người cùng đến. Các cậu có nhận ra ai đây không? Lượt reo khe khẽ. Bác Nhã. Bác Nhã đưa tay nắm chặt cả 4 bàn tay nhỏ, run run.
Bác đây, chào các cháu.
Giọng bác trìu mến lạ thường. Anh bác nói, hôm nay bác Nhã sẽ nói chuyện với các cậu, chỉ vẽ mọi công việc phải làm, các cậu phải chú ý.
Bác Nhã nói, anh bác hay nói cho thêm phần long trọng đấy, cánh mình thì quen nhau quá rồi còn gì. Hoàng có nhớ cái hôm chăn vịt ngồi khóc giữa đồng không?
Có ạ.
Bác Nhã nói tiếp, đáng lẽ các cháu là đang tuổi ăn tuổi học, nhưng bọn giặc không để chúng ta yên ổn. Giặc đến nhà thì ta phải đánh, chứ chẳng còn cách nào nữa. Không thể để bọn chúng giày xéo làng mình.
Các cháu thấy đấy, chúng vừa mới gỡ ván ở đình làng đem làm bàn giặc. Cái đình nổi tiếng, di tích của tổ tiên để lại. Chúng phá mất thì rất đau lòng. Đêm hôm qua, chúng vây ráp xóm thượng, bắn chết mất hai đồng chí của chúng ta.
Trong bóng tối, bác nắm chặt tay Lược. Một là chị của Lược. Giọng bác trầm xuống. Chúng ta thương tiếc những người đã hy sinh và phải tìm cách trả thù.
Hoàng quay lại nhìn Lược, chỉ thấy hai đốm sáng lóe lên ở mắt bạn.
Hoàng chợt nhớ buổi chiều lúc gặp chị gái. Hoàng thấy mắt Lược đỏ hoe.
Húc hỏi bác Nhã, thế bao giờ chúng ta sẽ bắn lại chúng nó?
Không lâu nữa đâu, chúng ta phải tống cổ chúng đi khỏi làng, khỏi đất nước. Việc ấy phải lâu dài, cánh mình phải hoạt động ra trò mới được.
Húc hăm hở, bác cứ giao việc, nhất định chúng cháu sẽ làm được.
Bác Nhã gật đầu. Bác vốn tin là các cháu sẽ làm tốt. Hoàn cảnh hiện nay, người lớn hoạt động ở làng rất khó. Bọn chúng lùng ráo riết. Nhiệm vụ của các cháu nặng nề đấy. Có những việc đòi hỏi các cháu khôn hơn trước tuổi của mình. Gan dạ đã đành, nhưng còn phải có nhiều mưu mẹo nữa. Chúng ta có một mối thù với địch, mỗi ngày mối thù ấy càng chồng chất.
Năm kia địch bắn bố Hoang, nay lại đến chị của Lược và nhiều bà con làng xóm nữa. Mối thù đó chúng ta phải trả đấy các cháu ạ. À, nhất định là phải trả. Các cháu đồng ý chứ?
Bàn tay Hoang vô tình bắt gặp bàn tay Lược. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cả hai cùng nói khẽ nhưng rắn chắc. Đồng ý.
Trong cuộc đời của chúng ta có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chuyện bình thường, chuyện sâu sắc, vui buồn. Qua năm tháng, có những chuyện chúng ta sẽ quên đi. Nhưng có những chuyện như đêm nay thì suốt đời cũng không thể nào quên được. Vì nó gắn bó chúng ta vào vận mệnh chung của đất nước với một lý tưởng chiến đấu sáng ngời.
Đấy là tâm trạng của Lược, của Hoang, Húc, Thiết. Khi bác Nhã nói rằng bác thay mặt chi bộ đảng tổ chức đội thiếu niên.
Ngoài tâm trạng chung mà họ mới cảm thấy chứ chưa diễn tả ra được ấy, mỗi người còn có suy nghĩ riêng.
Lược thì nhớ ngay đến lá cờ đội và bản danh sách. Lược đọc lướt trong óc tên từng đội viên, xem ai có thể tin cậy được, địa điểm họp sẽ đặt ở đâu, mật hiệu ám hiệu ra sao, lại còn kho đạn và những khẩu súng. Nhớ mặt những thằng giặc đã bắn ba anh ở bãi Mã Lách, những thằng nào đêm qua đã bắn chị mình, sẽ nói những câu gì để an ủi mẹ. Mẹ ơi, con lại được hoạt động, con sẽ trả thù cho chị con.
Lòng Hoang có nhiều điều kích thích kỳ lạ. Phải một lúc, Hoang mới thấy bình tĩnh lại. Hoang nghĩ lộn xộn đến những mưu mẹo đánh địch, đến một lời thề, đến những khẩu hiệu viết trên tường, và nhớ tới Lũy, Thuộc và nhất là Phát. Bây giờ Hoang lại tiếc là chúng nó không được dự buổi họp này. Cái ý nghĩ đầu tiên của Húc là coi thường hết thảy những thằng giặc trong làng. Từ thằng quan ba, quan hai mũi lõ đến thằng lính ngụy quèn chuyên ăn cắp vặt ở chợ. Sẽ thêu một lá cờ, cầm một toán quân nhỏ thôi, dàn thành thế trận, đánh vào khu nhà chỉ huy của địch ở xóm Bà La. Dù phải phá nát cái khu nhà ngói ấy đi cũng được. Tại sao có nhà to như thế lại để cho địch ở? Bọn con nhà giàu vẫn cấp sách đến trường đi học. Húc chúa ghét bọn chúng nó.
Còn Thiết thì thấy lòng mình bình thản nhẹ nhàng. Phải như vậy,
Phải có người chỉ dẫn cho mà hoạt động, chứ không thể làm liều được. Cái ý nghĩ từ nãy đến giờ choáng lấy tâm trí Thiết nhiều nhất là cái nguy cơ bọn giặc định phá mất cái đình làng. Ôi, cái đình làng có những đường chạm trổ khéo léo, những cột liêm nhẵn bóng hai người ôm, những đường chắp liền khích, những mái đao công phúc mà bố Thiết thường hết lời ca ngợi. Làm sao chặn ngay bàn tay chúng nó lại? Trong giây phút thiêng liêng ấy, Tác Nhã trịnh trọng nói: "Các cháu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng từ hôm nay đã đứng vào hàng ngũ, có tổ chức, đều là những đồng chí cùng sát cánh hoạt động với các bác, các anh, các chị. Chúng ta ở đây không có cờ, ảnh, không có lễ tuyên thệ, nhưng chúng ta đều đồng lòng trung thành với cách mạng, và nhất nhất mọi việc làm phải có tổ chức, kỷ luật." Sau đó là họp bàn đến việc tổ chức. Số đội viên tuy đã có đông hơn, nhưng hôm nay chỉ có 4 người đến họp, vì buổi đầu chưa thể làm rộng rãi. 4 đội viên họp ở đây đã được lựa chọn, lại ở 4 xóm khác nhau, tiện cho việc hoạt động sau này. Đội được thành lập, lấy tên là đội du kích thiếu niên. Lượt được bầu làm đội trưởng kiêm tổ trưởng một tổ. Hoàng, Húc, Thiết đều làm tổ trưởng, sẽ tổ chức và chỉ huy những đội viên ở xóm mình. Đội viên ở tổ nào chỉ biết người trong tổ ấy. Có việc gì thì báo cho tổ trưởng, tổ trưởng báo lên đội trưởng. Liên lạc với nhau bằng những hòm thư bí mật và những ám hiệu. Việc hoạt động như thế nào đều do đội trưởng phổ biến. Tất cả đều còn nhiều điều muốn hỏi. Bác Nhã nói: "Bác biết các cháu muốn hỏi nhiều. Hôm nay buổi đầu chưa thể nói hết được. Vả lại bác cũng có biết hết được những gì sẽ xảy ra đâu. Ta làm dần rồi mới có kinh nghiệm. Bác sẽ liên lạc với các cháu. Nhưng có lúc liên lạc chậm hoặc mất liên lạc thì các cháu phải bàn bạc với nhau mà làm. Điều mà bác muốn dặn dò là nhất nhất mọi việc làm phải có tổ chức, kỷ luật, các cháu nhớ lấy." Anh bác nói thêm: "Các cậu nên chọn mỗi người một cái tên riêng để lúc liên lạc khỏi lộ. Các cậu tự chọn đi." Qua một lúc im lặng, bác Nhã nói: "Bác thử đề nghị xem có được không nhé. Bác chọn 4 tên: Trung, Thành, Dũng, Cảm. Lượt tên thứ nhất, Hoang thứ hai, Húc thứ ba, Thiết thứ tư, được không?" Cả 4 cùng nói một lúc: "Được ạ." Cuộc họp như vậy là xong. Bác Nhã đứng dậy, bác giang tay ôm cả 4 đứa và nói, giọng thiết tha triều mến: "Trung thành, dũng cảm. Mong các cháu sẽ trung thành với cách mạng, dũng cảm trước quân thù." Anh bác huýt sáo miệng, một người hiện ra, vai đeo súng: "Thôi chào nhé, các cậu đi về cho cẩn thận." Hoàng ghé vào tai Lượt: "Ai nữa đấy?" "Một anh du kích gác cho chúng ta họp." Viên tỏa ra 4 ngã, bầu trời khuya yên tĩnh, bỗng hiện ra mấy chòm sao lấp lánh, gió xào xạc chạy trên cánh đồng đầy vẻ im lìm và bí mật.